Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2014. Hôm qua chúng ta đã có một cái gợi ý, đó là trong cái công trình tu tập các vị phải làm được một việc rất ư là đơn giản, là trước khi ngủ nên có một chút thì giờ rải tâm từ và tự thân. Khi vừa thức giấc thì các vị cũng làm được một việc, đó là mời cái năng lực chánh niệm, cũng là cái năng lực của từ bi tâm đó có mặt. Và khi các vị làm được điều này thì các vị có khả năng là làm được cái năng lực chánh niệm nó duy trì được, không phải liên tục, nhưng mà một ngày nó sẽ có điều kiện nhiều lần tái hiện lại. Và có những bài thi kệ của các vị thiền sư ngày xưa giúp ích cho chúng ta điều này rất là nhiều. Mình thoáng nhớ một bài thi kệ của ngài Trường Sa Cảnh Sầm, bài thi kệ ngài rất là hay, mình chép tặng cho các vị. Thông thường những lời kinh trong Hoa Hậu A Hàm thì có khi mình thấy nó đơn điệu và nhớ thì không có dễ. Ví dụ như 16 hơi thở trong kinh niệm xứ là hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì nó rất là đơn điệu, nó không có làm cho các vị cảm thấy nhiều cảm hứng khi các vị thực tập. Nhưng mà thi kệ nhà thiền thì nó lại có nhiều cảm hứng cho chúng ta hơn. Và cái bài thi kệ của ngài Trường Sa Cảnh Sầm mình chép ra đây tặng cho các vị để các vị thử thực tập coi. Đó là bài thi kệ của ngài Trường Sa Cảnh Sầm. Cái câu đầu nó đã hay rồi nghe, xứ xứ chân, xứ xứ chân. Nó hàm nghĩa thế này: chỗ nào cũng chân thật, chỗ nào cũng chân thật hết. Tức là khi mắt các vị tiếp xúc với mọi sắc màu, với mọi sắc màu, thì nó thể bát nhã liền sáng bừng, gọi là xứ xứ chân, xứ xứ chân. Thông thường mình thấy thì mắt của mình nó liền dính với hình thể bên ngoài. Mình quên rằng là hình thể là cái đối tượng bị thấy, mà các vị phải an trú ngay nơi cái thấy, chứ các vị đừng có bị tâm thức dẫn dắt vào những đối tượng thấy. Thông thường mắt mình dính với đối tượng thấy thì cái chuyện gì phát sinh? Thương, ghét, đẹp, xấu, dở, hay, vui, buồn, phiền não phát sinh. Cho nên nhìn mọi cảnh trí, mọi sắc màu, nhưng mà các vị luôn thầm nhận ra là các vị chính là cái năng lực thấy, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Thế thì thưa các vị, chỗ nào các vị tiếp xúc thì nó cũng phóng quang hết, cũng phóng ánh sáng bát nhã hết. Xứ xứ chân, xứ xứ chân là như vậy. Đó là nhìn ở bên ngoài, ngay con mắt. Thế rồi ngay nơi tai của các vị tiếp xúc, từ âm thanh mà nó đến tai các vị nghe, thì các vị làm một việc nó vô cùng giản dị, đó là quay cái nghe về, tức là quay cái năng lực tâm của các vị về an trú ngay cái thể tánh nghe. Tức là cái năng lực nghe mà đừng có bị cái âm thanh dắt dẫn, thì gọi nó là các vị đang an trú ngay nơi cái chỗ chân thật màu nhiệm của tâm bất động. Gọi xứ xứ chân, xứ xứ chân là như vậy. Đó là tầng cạn. Tầng sâu hơn, xứ xứ chân, xứ xứ chân nó hàm nghĩa rằng khi có buồn giận ghét thương nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong các vị, thì các vị phải làm được việc là tôi là người đang thấy, buồn giận ghét thương là cái bị thấy. Thế thì cái đối tượng nó đến với tâm thức ta, dù đó là buồn, dù đó là giận, dù đó là lo âu, dù đó là trầm cảm, dù đó là nỗi thất vọng, não nề hay là sự tuyệt vọng chi đó, thì đó chỉ là những cái điều kiện nó đến nó đi bên ngoài. Còn các vị là cái chủ thể nhận biết, chứ các vị không phải là cái điều kiện bên ngoài, không phải là đối tượng bị thấy. Thế thì tiếp xúc bên ngoài, tiếp xúc bên trong gì, chỗ nào cũng bật sáng hào quang hết, chỗ nào cũng an trú được trong thể bất động Như Lai của tự tâm các vị, gọi là xứ xứ chân, xứ xứ chân. Câu thứ hai, trần trần tận thị bản lai nhân. Trần trần nghĩa là hạt bụi đó. Trần là hạt bụi.
Trần hay trần?
Trần. Trần là bụi trần đó. Trần trần. Trong mỗi hạt bụi giữa thiên hà mênh mông này đều biểu hiện tâm Phật chói ngời, gọi là trần trần tận thị bản lai nhân. Thông thường thì chúng ta lại Phật, chúng ta không có đọc cái bài kệ sám hối phía sau. Các vị có thuộc bài kệ sám hối không? Sở hữu thập phương thế giới trung tam thế, nhất thiết nhân sư tử ngã dị thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận mô dư đó. Bài đó rất là hay. Phía sau Hồng Danh Bảo Sám thì có một cái chuỗi kệ dài rất là hay, và nếu các Phật tử có thì giờ anh học thuộc lòng ạ. Sở hữu thập phương thế giới trung có nghĩa là trong thế giới này, nơi có hành tinh, có quốc độ thì có các đức Như Lai. Tam thế nhất thiết nhân sư tử là ba đời mười phương các đức Như Lai. Nhân sư tử có nghĩa là Đức Thế Tôn, chứ đừng có tưởng cái tiếng sư tử đó là có cái ông sư tử trong đó. Tam thế nhất thiết nhân sư tử nghĩa là bậc thầy của trời người, vua của các vị vua, thiên của các vị thiên. Và sư tử trong các loài sư tử, người ta thường dùng cái từ là Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Phương đó. Thế thì thưa các vị, ba đời mười phương các đức Như Lai có mặt. Đầu tiên là sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, là con đem cái thân tâm và miệng của con, tức là ba nghiệp thanh tịnh của con, nhất thiết đảnh lễ tận ngôi như là đảnh lễ tất cả mười phương ba đời chư Như Lai. Nhất thiết đảnh lễ tận ngôi như phổ hiền hạnh nguyện giai thần lực, phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền, nhất thân phục, nhất thân thể hiện sát trần thân, tức là con nhờ năng lực của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên một thân này con đứng đối trước một Đức Thế Tôn, sướng một danh hiệu Đức Thế Tôn, nhưng mà con cũng đang biểu hiện ngàn vạn quá thân con đối trước mười phương ba đời chư Như Lai, đảnh lễ các Đức Như Lai nhiều như hạt bụi. Nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất đảnh lễ sát trần Phật. Là mỗi một thân có mặt ngay nơi đạo tràng này thì con đảnh lễ tất cả các đức Như Lai trong mười phương quốc độ như số vi trần, như số vi trần. Các vị thấy là lời sám hối rất là hay nghe. Cho nên mình thay bài cho các vị cách là khi ta lại một đức Phật là ta lại ngàn muôn đức Phật, đem hết thân tâm phủ phục xuống, và một lại của các vị bằng cái tâm trí thành thì nó chấn động tới thập phương chư Như Lai, chứ không phải một đức Phật. Mình đừng nghĩ rằng mình lại lụp cụp đây là lại từ Phật này không, mà mười phương cõi nước trong hư không dày như hạt bụi, mỗi một hành tinh, mỗi một quốc độ có một Đức Thế Tôn, nó nhiều như hạt bụi trần, hay là dùng cái từ là như ngàn vạn dãy thiên hà. Một dãy thiên hà không biết bao nhiêu tỷ hành tinh nha, mỗi một hành tinh nó có một Đức Thế Tôn đang giáo hóa, thì con lại một Đức Thế Tôn nghĩa là con lại vi trần số Đức Thế Tôn. Chữ vi trần nó hàm nghĩa vậy. Đó là mình giải thích cái chữ trần trần tận thị bản lai nhân. Thế là trở lại cái nội dung của bài kệ này, trần trần tận thị bản lai nhân là gì? Thưa các vị, mỗi một con người trên hành tinh này họ được cấu tạo bằng sắc thọ tưởng hành thức và sắc chất, thì họ được cấu tạo bằng địa thủy hỏa phong, tức là mỗi một con người cái cấu trúc vật lý của họ là một hạt bụi, và mỗi một hiện tượng sống động trên hành tinh này cũng là một hạt bụi, từ cây cỏ lá rau con sâu cái kiến cho đến con người, tất cả đó gọi là trần trần, tất cả đều là những hạt bụi. Và thưa các vị, nếu mình an trú tâm ngay cái thể tâm nhận biết bất động thì mỗi một sự tiếp xúc của các vị là mỗi một hạt bụi giữa trần gian này, nó đều là cái con người chân thật của các vị hiện bài cả, gọi là trần trần tận thị bổn lai nhân là như vậy. Bản la nhân là tâm Phật bất động, là con người thật của các vị. Thế rồi mình hỏi nhau là tại sao mình tiếp xúc với con kiến, lá rau, cành cây, lá cỏ, con người đều là làm bật sáng được bản la nhân. Nó vô cùng đơn giản. Một là ta tiếp xúc với mọi hiện tượng đất trời, ta để cho tâm thức mình chìm vào lãng quên, chìm vào sự suy nghĩ, phân biệt. Thứ hai, ta tiếp xúc với mọi hiện tượng đất trời, ta làm sáng bừng năng lực nhận biết trong ta, ta luôn an trú trong cái biết, thì trần trần tận thị bản lai nhân. Có hai phần mà các vị lưu ý. Phần thứ nhất, xóa một chút đi, nó là ý thức. Phần thứ hai là vô thức. Cái phần ý thức này nó cuồn cuộn, nó sinh diệt bên trong các vị. Cái sự vận hành của suy nghĩ các vị nó chưa bao giờ dừng trong một phút giây nào cả. Sáng tới tối, rồi tối tới sáng. Hình dung rằng là trong mỗi đêm ta ngủ thì giấc mơ này nối tiếp giấc mơ kia, nó chưa bao giờ dừng. Mình tưởng chừng như nó rất là mênh mông, nó làm chủ đời sống mình và chưa bao giờ vắng mặt ý thức vận hành trong đây. Nhưng mà so với cái phần vô thức thì thưa các vị, cái này đã chỉ có bậc một phần 50 của cái phần vô thức này thôi. Cái khả năng vô thức này nó phủ trùm ý thức này, vô thức này nó rất là mênh mông. Rồi mình dùng cái ví dụ thứ hai thì các vị hình dung ra. Ngay một đời sống của chúng ta như thế này, 5, 70 năm, 80 năm, cái phần biểu hiện trong đời sống chúng ta thì 80 năm phù du giữa trần đời. Nhưng mà cái phần các vị không thấy, tức là trước khi các vị sinh, sau khi các vị trả hình này về cho các bụi, thì nó khuất mất ở trong cái cõi mịn mùng. Các vị thấy không? Bao nhiêu lớn? Bát ngát, bát ngát. 80 năm của đời người nhiều lắm là ta chỉ thăm dò, cái sự nhận biết của ta nó chỉ vận hành khoảng chừng 60 năm chứ không nhiều hơn đâu. 60 tới 70 năm thôi. Tại vì các vị dù có cố tình suy nghĩ thì các vị chỉ suy nghĩ tới cái khoảng tuổi chừng 60 tuổi mà thôi. Rồi nếu già lâm vô cái tình trạng nhớ quên, chìm vô cái tình trạng lẫn lộn đó, thì cuộc đời của các vị nó mất đứt đi những năm của tuổi già. Thế rồi các vị cộng trừ nhân chia một cách nghiêm túc á, thì mình chìm vô lãng quên của một đời người mất hết 20 năm. Nếu sống 60 tuổi thì phải bỏ 20 năm của giấc ngủ, rồi bỏ thêm bao nhiêu năm nữa trong cái tình trạng lê lết cái hình hài này trên cuộc đời mà không nhận biết, sống như kẻ vô hồn, sống như một xác chết, hay sống như kẻ mộng du. Thưa các vị, đa phần đời sống ta sống như kẻ mộng du nghe. Ăn không biết mình ăn, ngủ cũng không thưởng thức được giấc ngủ. Đi trên mặt đại địa nhưng mà tâm thức ta nó luôn chạy ngược, chạy xuôi, chạy tới chân trời xa, chạy lui về quá khứ mà chưa bao giờ dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây để thưởng thức. Cây kem thôi cũng chưa thưởng thức trọn vẹn, ly nước mình cũng chưa thưởng thức trọn vẹn. Hạnh phúc đến với mình chưa thấy bao giờ là hạnh phúc cả. Thậm chí là có những người dường như cả đời họ chỉ kêu ca, chỉ than phiền thôi à. Than phiền tại sao tôi khổ, than phiền tại sao con tôi nó bất hiếu. Rồi ví dụ như có những đứa con có hiếu thì họ cũng không có thưởng thức được nữa. Họ cứ có những cái nhu cầu này, nhu cầu kia. Và thưa các vị, mình biết rất nhiều Phật tử họ tu 15-20 năm, họ đi chùa, chùa nào có đi cả. Thế nhưng mà đi để khoe rằng là con tôi nó đổ bác sĩ, nó đổ kỹ sư, con tôi nó có hiếu, con tôi nó chi tiền cho tôi, chứ còn không phải là người biết tu. Thậm chí họ không thể lường được rằng là từng đồng tiền con mình nó vắt mồ hôi ra để có, và cứ kêu ca, và đến đâu cũng khoe mẽ về con mình. Thậm chí là con nó bỏ tiền ra cho mua vé phi cơ cho qua châu Âu để du lịch, nhưng mà qua bên đó rồi thì cũng không hề du lịch gì cả, cứ cầm cái điện thoại gọi đầu trên xuống dưới, gọi về khoe bà A bà B, nói là tôi đang ở Paris, tôi đang nhìn tháp Eiffel. Mà có nhìn đâu, chỉ làm một việc đơn giản là khoe mẽ về đời sống, là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, và liền cuộc đời, thưa quý vị, vào nước chảy trôi xuôi. Họ sống trên đất Mỹ 15-20 năm mà chưa bao giờ thưởng thức được một cái chút gì văn hóa đẹp lành của người Mỹ cả. Vẫn y cái cố tật vô cùng là nhà quê, vô cùng là thất học, nó lạ vậy đó. Thưa các vị, mình nói ra thì quá ra là mình cứ biêu ríu dân Việt Nam của mình, nhưng mà các vị nhìn coi là mình đi ra đường đây, đi lợi, đi tới trước cửa nhà ta có quen gì đâu. Và nó cũng không biết là mình là Mô Tê Chi, thế nhưng mà nó ra nó vẫy tay vậy. Phải không? Rất là lịch sự. Còn người Việt mình, thưa các vị, là học cái cách phất tỉnh ăn lê, đụng mặt nhau có khi chưa buồn chào nữa. Và cái đơn giản nhất là mình chưa học được nha, cái tiếng xin lỗi đầu môi của người Mỹ, mình cũng không hề làm cái gì gây gỗ người ta, mình chưa hề nói một tiếng sorry cho nó đàng hoàng. Dường như là mình có mặt nơi trần gian này phất phơ, để rồi rời trần gian này ra đi, chìm vào lãng quên, chứ mình còn chưa nâng cái đời sống văn hóa mình lên đến chiều cao, cái lịch sự, cái nhân văn của mình còn chưa có. Thế thì các vị hình dung rằng một đời 80 năm của mình, mình có mặt có khi nó rất là phí phạm, phí phạm không khí thở của đất trời, phí phạm miếng cơm mình ăn, phí phạm cho bao nhiêu nhân tình của người ta đã nuôi dưỡng mình có mặt giữa trần đời. Mình sống phất phơ, sống như một cái xác không hồn lê lết trên mặt đại địa, rất là tội nghiệp. Cho nên thưa các vị, cái phần ý thức của ta tính đi tính về 80 năm thì các vị đã chìm vào lãng quên hết mấy mươi năm rồi. Cộng lại cho nó kỹ lưỡng để thấy là cuộc đời mình sống động nhất, mình thưởng thức được cuộc đời dường như nó chút xíu thôi chứ nó không nhiều lắm đó. Mong manh vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Một đời nhẫn chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong lo âu, trong phiền muộn, trong toan tính lợi danh. Và mở miệng ra thì cứ trách cứ ông A và B, mở miệng ra thì cứ trách cứ này con này, này cháu kia, vân vân. Dường như mình chưa bao giờ học được cái cách làm thế nào để giải trừ tất cả những cái tâm thức nó tràn đầy bất an, phiền muộn, trách cứ, để lòng thanh thản, để có thể có được một vài phút giây tĩnh lặng của đời sống, an lạc giữa cuộc đời. Thế thì cái phần ý thức của ta rất ít, mà trong cái phần rất ít này, cái tội nghiệp thêm nữa là mình dày dò, mình đầy đỏ mình, nó mất hết 90% trong đời sống đó. Các vị hãy nhận diện cho kỹ rồi quán chiếu là mình thấy mình rất là tội nghiệp. Rồi cái phần vô thức này, chìm không trong không nhận biết này, thưa các vị, thì nó rất là mênh mông nghe. Thế là từ nơi đây mình có cái nhìn về vấn đề tu. Tu là làm gì? Vô lý mình không có suy nghĩ, vô lý mình không có để cho tâm thức mình vận hành, vô lý mình để cho mình ngu ngu ngơ ngơ, chìm trong cái dạng vô tri ư? Không. Nếu thế thì anh bằng loài động vật rồi còn chi. Do vậy cho nên thiền tập hay là cái bước tu tập, chúng ta không có một cái hàm nghĩa rằng tu cắt đứt hết mọi nghĩ suy, mọi cái ưu tư, mọi ý thức. Mà tu có một cái hàm nghĩa rằng là thắp cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng, nó soi sáng vùng ý thức này. Và khi năng lực sáng bừng của tâm thức các vị mời được nó lên, thì nó là có năng lực như một loại mặt trời soi sáng cả một vùng ý thức, rồi nó soi sáng luôn cái vùng vô thức này. Rồi các vị phục hồi lại cái bản chất rất thực của các vị, đó là cái con người không sinh không diệt, vô niệm. Vô niệm nhưng mà không phải là không ngơ, không phải là không có chi. Vô niệm là không tất cả những cái nội dung toan tính, ưu tư, phiền muộn, ghét vơ, nhưng mà tâm thức của các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết, cho nên nó sáng bừng. Vô niệm nhưng mà tất cả buồn giận ghét thương bên trong nó vừa khởi thì các vị là người thấy đó, thì gọi nó là vô niệm, nhưng tràn đầy năng lực của tỉnh sáng, của nhận biết, của giác ngộ, của tự tánh bản duyên Phật của chính các vị. Chứ đừng tưởng rằng mình tu mình vô niệm là mình khờ khờ, mình ngu ngu, không biết việc chi, chìm trong trạng thái vô tri của loài động vật. hoặc là loài thực vật. Không phải như thế. Và khi đạt đến cái trạng thái tâm an trú trong sự nhận biết, thì thưa các vị, cái tâm thể của các vị nó phủ trùm ý thức này. Tâm thể của các vị nó hòa vô cái trạng thái vô thức, cho nên dễ trở thành người siêu việt thời gian không gian. Bản chất của tâm Phật vô sinh bất diệt, thưa các vị, nó vốn là cái không sinh và không diệt. Và muốn thăm dò vào điều này, muốn thể nghiệm điều này, muốn sống được với điều này, thì cái điều đầu tiên phải làm quen cho được, đó là các vị luôn sống với cái năng lực chánh niệm nhận biết chói sáng hiện tiền. Đừng có để mình chìm vào cái sự lãng quên vô tri. Càng không được đồng nhất mình với cái ý thức đang vận hành sinh diệt đây. Các vị lạc ra khỏi hai vùng ý thức và vô thức, thì người ta dùng cái từ gọi là chánh niệm sáng rỡ hiện tiền, dùng cái từ gọi là cái năng lực nhận biết chói sáng phủ trùm tự thân các vị trước, bằng con đường niệm thân hành. Từ cái niệm thân hành chúng ta mới rọi sáng vùng ý thức này. Dần dần các vị tách mình ra khỏi ý thức đang vận hành, các vị là cái thấy, là cái nhận biết. Ý thức bồng bềnh sinh diệt trong đây, nó bao hàm luôn tất cả những cảm thọ các vị, nó đều là cái đối tượng bị biết. Thì cái năng lực nhận biết của các vị nó phủ trùm cái phần trăm bé nhỏ ý thức này, và nó phủ trùm luôn, nó thắp sáng luôn cái vùng vô thức mênh mông này. Do vậy ở đây trần trần tận thị bản lai nhân, nó bao hàm hai điều. Điều thứ nhất là cái kết quả công vô tu. Khi các vị có được một cái năng lực tu như thế, thì từng hạt bụi trên hành tinh này nó đều sáng bừng năng lực giác ngộ. Từng lá cỏ, cành cây, từng con sâu, cái kiến, nó sáng bừng năng lực giác ngộ của các vị. Tầng thứ hai là cái bước đường thực tập của ta phải làm điều này. Ta tiếp xúc với mọi hiện tượng của đất trời, ta tiếp xúc với tất cả hiện tượng buồn, giận, ghét, thương, sinh diệt trong ta. Ta phải làm cho được cái điều đó là dùng năng lực nhận biết soi sáng đó. Không có một ngóc cách nào để tâm thức ta, không có một ý niệm nhỏ hay lớn gì nó vừa sinh trong ta mà ta bỏ sót. Ta luôn dùng cái năng lực nhận biết để làm cho nó sáng bừng. Thì thưa các vị, nó sẽ thành đà cái con đường cuối cùng, đó là các vị dần dần sẽ trở thành năng lực Phật chói sáng ngay từ tự thân của các vị. Và cái điều này, thưa đại chúng, đây là con đường ngắn nhất của pháp hành trì nghe. Chỉ có duy nhất con đường này các vị mới đạt được sự giác ngộ trực tiếp ngay hiện đời, cắt đứt được cái dòng chảy của nghiệp, chấm dứt được cái kiếp nổi trôi của ba cõi sáu đường. Bằng không thì không có con đường khác. Phương pháp mà đơn giản nhất, dễ nhất và hiệu quả nhất là thiền tập, chứ không phải là cái chuyện niệm Phật, không phải là cái chuyện từ từ hẹn rằng mai mốt, hẹn rằng cuối con đường mới thấy ánh sáng. Không, ngay bây giờ, ngay ở đây, khi có phiền não khổ đau nó đang bủa dây các vị, nó đang nhận chìm các vị, các vị chỉ cần làm một việc là tôi nhận diện đây là phiền não của tôi, bất an của tôi, trầm cảm của tôi, thất vọng của tôi, tuyệt vọng của tôi, nhìn nó thì nó là cái vùng này đây. Các vị là cái nhìn, chứ các vị không phải là nó, thì liền tức khắc vượt thoát nó. Thì không có một pháp hành trì nào nó trực tiếp như thế này, không cần phương tiện nào cả. Và không có một pháp hành trì nào nó ngắn nhất và dễ nhất như cái pháp hành trì của thiền tập hết. Đừng có nghe người ta bảo rằng là niệm Phật dễ nhất, thưa không, không có đâu. Đọc kinh văn Đức Thế Tôn coi thì biết, do mấy ông sư Tào lừa gạt ta. Người ta một bề nô lệ văn hóa Trung Hoa, người ta thấy điều này, người ta nghe lời mấy thầy có khi lừa gạt ta đó. Nhưng mà các vị hãy quy chiếu là tự tâm, các vị nhận diện ra cái điều này nó rất là giản dị và nó rất là dễ hiểu. Và cuối cùng là các vị thử thực tập rồi mới thấy pháp của Phật vô cùng màu nhiệm. Nếu không như thế, thế thì làm gì mấy ông tổ Tịnh Tông dám nói cái câu là con nay phát tâm không cầu phước báo cõi trời cõi người, không cầu quả vị thinh văn dương giác, cho tới quả Bồ Tát cũng không cầu. Con nay phát tâm xin nguyện là trong nhất thời liền đắc quả A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu đó trong văn sám hối đã có. Văn sám hối thì thưa các vị là cách thành trì của truyền thống Tịnh Tông mà. Thế thì các vị hình dung coi là cái tột cùng con đường tu, dù đó là thiền, dù đó là tịnh, dù đó là mật. Thưa các vị, cái pháp hành trì nó phải đi vô cái chỗ quy kết thế này thôi, chứ không có con đường khác. Trong một niệm thôi, một tróc tay vậy thôi. Một là các vị nhận chìm đời các vị vào buồn giận ghét thương, thì các vị lê lết cuộc đời trôi lăn trong ba cõi sáu đường miệt mài triệu triệu kiếp. Thứ hai, trong tróc tay vậy, các vị là người nhận biết, thì những ý thức bồng bềnh sinh diệt này là cái bị biết, thì liền tức khắc cắt được dòng sinh tử. Trần trần tận thị, bản tai nhân là như vậy. Rồi cái câu thứ hai nó vô cùng quan trọng ở trong Bát Nhã, mình trích ra đây để cho các vị có cái niềm tin về cái pháp hành. Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến hữu uẩn, một câu thôi. Ta nhớ rằng là bộ Bát Nhã 600 quyển nha. Ngài Trần Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh về, cái công trình dịch thuật của ông mất gần 10 năm mới dịch xong bộ Bát Nhã. Thế rồi bộ Bát Nhã 600 quyển nó dày, có khi mình đọc mất 10 năm chứ không ít đâu. Gom lại một bài kinh Bát Nhã thôi. Thế là một bài kinh Bát Nhã gom lại một câu thôi là câu này đấy. Thế rồi người ta dùng cái năng lực tu gom lại một câu kinh tinh yếu nhất của 600 cuốn Bát Nhã lại một chữ thôi, thì chữ nào? Thưa các vị, chữ chiếu kiến. Thưa các vị, chữ chiếu kiến soi thấy. Thế rồi mình đi vào pháp môn hành trì để các vị thấy thế nào là soi thấy. Ngay nơi buồn, ngay nơi giận, ngay nơi ghét, ngay nơi thương của các vị nó đang vận hành, nó đang cuồn cuộn chảy. Các vị đứng tách ra một bên, các vị đang nhìn nó là soi thấy nghe. Và khi ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì liền tức khắc năm uẩn là không, chứ đừng có tưởng là phải làm cái chi thêm nữa cả. Tại sao? Đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Anh đồng nhất vào nó thì anh là buồn, giận, ghét, thương. Anh nhìn nó thì nó là đối tượng bị nhìn, anh là cái nhìn. Không phải không là gì? Thế thì nhìn được nó là cái đối tượng bị nhìn. Các vị là người nhìn thì liền tức khắc năm uẩn đã rời các vị, đã là đối tượng bị thấy. Các vị là năng lực quán chiếu, các vị là người đang thấy. Và người ta dùng một cái từ khác, người đang thấy nó hàm nghĩa là đây đây, quán tự tại đây. Đây là Đức Bồ Tát Quan Âm trong các vị, chứ đừng tưởng Quan Âm ngồi bên ngoài đó là Quan Âm không, còn các vị không có Quan Âm bên trong, thưa không. Cái tên tâm thức bất động vô sinh của các vị, người ta gọi nó là bản lai diện mục, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh, gọi nó Đức Phổ Hiền, gọi nó Đức Văn Thù, gọi Đức Quan Âm, nó rất nhiều tên. Tại sao vậy? Tùy vào cái công dụng từng lúc nó vận hành mà người ta có quyền gọi. Đó là cây kiếm bén, phải không? Đó là thể bất sinh bất diệt. Đó là thể tánh. Đó là chân tâm. Đó là pháp thân A-di-đà, vân vân. Tức là rất có nhiều tên. Thế thì năng lực Quan Âm là cái tự hữu bên trong các vị. Các vị có sử dụng được hay không mà thôi. Thế là lúc nào thì ta sử dụng? Lúc đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương. Lúc bây giờ các vị chỉ cần nhìn, đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền muộn, thì các vị là người nhìn, tức các vị là Đức Quan Âm. Và khi các vị vận dụng năng lực tuệ tri để các vị nhìn, thì lúc bây giờ các vị đang chiếu kiến à. Hay nói dùng, hay dùng một cái từ gần hơn là các vị đang thấy. Cái phiền não là cái bị thấy. Thế thì liền thứ khác các vị tách mình ra khỏi năm uẩn của các vị, thì năm uẩn vốn là không. Nói có phải là các vị đâu, không phải là không. Đừng tưởng rằng ta tu ta quán chiếu rồi hình hài này nó biến thành không có, tức là nó tan biến thành hư không, nó gọi là không. Thứ không, nó vẫn sừng sững đó, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói, vẫn cười bình thường. Nhưng mà khi các vị là người đang quan sát thì nó là cái bị quan sát, nó chỉ là phần rất nhỏ trong tâm thức các vị mà thôi. Thế thì năm uẩn là không. Điều thứ hai, khi các vị làm được điều này, thưa các vị đừng tưởng rằng phải làm cái chi mới gọi là hành thâm nghe. Người ta cứ dùng cái từ hành thâm là phải quán chiếu cho sâu xa, phải miệt mài phân tích như chẻ sợi tóc ra là 16 phần, chia chẻ là năm uẩn này nó là kết tinh của tứ đại vân vân. Không. Hành thâm có nghĩa là sống liên tục với cái thể nhận biết thì các vị đang thực hành sâu xa mát nhã đó. Sống liên tục với cái năng lực nhận biết mà đừng có đồng nhất mình vào cái bị biết thì gọi nó là hành thâm mát nhã. Thế thì thưa các vị, sáu trong cuốn Bát Nhã gom lại một bài kinh, một bài kinh gom lại một câu, và một câu gom lại nó chỉ có một chữ thôi, tức là chữ chiếu hay là chữ kiến. Mà chữ chiếu kiến này dịch ra nó là chữ gì? Chữ nhận biết của các vị hiện tiền. Thế thì từ văn học A Hàm cho tới văn học Phật giáo phát triển cho tới thiền tông, thưa các vị, không hề khác nhau nghe. Thấu đạt được chỗ này, thưa đại chúng, là ngay hiện thời các vị có thể hành trì để có thể thành đạt được sự giác ngộ, không phải là khó. Người ta cứ vẽ vời ra lắm chuyện, người ta bảo rằng tu dành cho các bậc thượng trí. Nhưng mà thưa các vị, ai có năng lực liễu ngộ được điều này, thấu đạt được kinh văn và có niềm tin với điều này, hành trì, thì các vị thấy ngay một đời này cái sự chuyển biến nó liền xảy ra nơi thân tâm của các vị. Nó không phải là chuyện khó gì đâu. Tại vì mình không tu, tại vì mình quá lười biếng, mình quá thương cái đời sống phàm phu của mình, mình muốn để cho nó nhận chìm vào ba cõi sáu đường, mình chấp cái bản ngã này là mình không có chịu rời cái bản ngã mà mình chấp trước này. Cái thói kiêu ngạo, tự hào, tự ái, hoặc là cái thói mặc cảm vân vân, đó là cái mặt trái của bản ngã, nó biểu hiện ra bên ngoài. Và thưa các vị, cái điều này dường như nó làm khổ đau của một đời sống con người dài dằng dặc, nhưng mà người ta không có gan bỏ nó. Trong khi bản chất của các vị không có cái chi cả, bản lai vô nhất vật. Các vị nhìn sâu vào tự thân, các vị thấy ta là chi? Không có cái nội dung để mình tự hào nghe. Đơn giản chỉ là cái trạng thái nhận biết sáng bừng nơi tâm của các vị, nó soi sáng mọi thứ hiện trước nó. Chứ không có cái nội dung để tôi cảm thấy rất là ngã mạn, kiêu ngạo, tự hào, tự ái gì cả. Không có cái chuyện đó. Các vị an trú được trong cái tâm thể bất sinh bất diệt, cái trạng thái nhận biết của tâm, thì mọi thứ nó vừa khởi thì các vị liền thấy, thì nó trở thành cái bên ngoài của các vị chứ không phải là nội dung chính của các vị. Nội dung của ta đích thực là cái tâm chói sáng hiện tiền, chứ không phải là những cái mà ta nhận diện, những cái mà ta thấy, nó đều là cái đối tượng bị thấy chứ không phải là ta. Thế thì thưa đại chúng, nắm được vài chữ trong kinh đủ để hành trì một đời rồi, chứ có cần nhiều nhẫn gì đâu. Trở lại câu này, xứ xứ chân, xứ xứ chân, nó hàm nghĩa là tất cả này sắc màu, này âm thanh, này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này suy nghĩ vẩn vơ trong tâm thức các vị, nó vừa hiện ra thì nó là cái điều kiện để các vị làm bật sáng năng lượng giác ngộ bên trong các vị. Nó vừa có mặt thì các vị liền là người thấy. Nó là cái bị thấy thì không có chỗ nào không có Phật, không có vị Phật giác ngộ bên trong các vị hiện ra cả. Không lúc nào vắng mặt Bồ Tát Quan Thế Âm bên trong các vị cả. Trần trần tận thị bản lai nhân, trong mỗi hạt bụi có mặt trên hành tinh này, hạt bụi nào cũng phóng quang sáng rỡ. Hàm ý nghĩa rằng hạt bụi nào các vị cũng có thể dùng nó làm đối tượng để làm cho cái năng lực giác ngộ của các vị bật sáng. cái biết của các vị bình thường nó như không, rỗng lặng, tịch nhiên, như gió. Thế nhưng mà thưa các vị, trên tầng cao nếu có một chút mây thì người ta biết rằng đang có gió, phải không? Còn nếu ở dưới mặt đại địa này, gió nó lướt ngang qua ngọn cây, thưa các vị, gió rất nhẹ, người ta cũng biết rằng đang có gió. Nó lay cành cây lá cỏ. Thế thì thưa các vị, có một cái chút ý niệm gì nó vừa sinh ra trong các vị thì cái đó, thì đó là cái điều kiện để các vị làm bật sáng cái năng lực nhận biết của các vị. Và ngang cái mức độ này, cái tầng cảm nhất, ta đã có thể tu một cách rất là giỏi rồi nghe. Tại sao? Không có cái buồn phiền dẫn tức bất an, không có cái tổn thương của bất cứ ai gây ra mà làm ta khó chịu được. Tại sao vậy? Thưa các vị, nếu các vị an trú ngay cái tâm nhận biết thì tất cả những cái thứ mà ta gọi là khó chịu nè, tổn thương nè, gây hấn nè, làm mất lòng ta vân vân, thưa các vị, nó vừa khởi trong các vị thì các vị liền là người nhận biết, chứ các vị đâu có đồng nhất mình vào những cái đối tượng bị biết đâu, mà gọi rằng là tôi buồn phiền, tôi giận tức, tôi bất an. Tất cả trạng thái ấy nó có quyền sinh ra trong các vị. Nhưng mà nếu người biết tu thì thưa các vị, tất cả những trạng thái ý thức của các vị nó sinh ra bên trong đó, nó đều là cái bị nhận diện, nó đều là cái bị các vị thấy. Các vị là năng lực nhận biết bao trùm đó. Thế thì không có ai có quyền chọc các vị để các vị giận dữ, bất an, ưu tư, phiền muộn. Cho nên từng hạt bụi đều làm cho các vị bật sáng năng lượng giác ngộ là như vậy. Chân thật thiết thời, ngôn bất hiện. Cái lời tuyệt vời nhất làm cho ta sáng bừng được lẽ thật, có khi nó không cần phải lời đâu nghe. Tại sao? Cái điều kiện làm cho các vị bật sáng được tâm giác ngộ có khi thông qua lời làm cho cái đầu chúng ta nó lạc nẻo trong ngôn ngữ, trong chữ nghĩa. Trong khi người xưa không cần lời, họ chỉ cần nhìn lá rơi, nhìn mây bay, nghe tiếng chim hót, sáng bừng được đạo. Thế thì sáng cái gì mà gọi là sáng bừng được đạo? Họ nhìn thấy hạt bụi thì lao sao, mà cái thấy họ thì không lao sao. Họ nhìn thấy khách thì đến rồi đi, nhưng mà họ là người chủ cho nên chưa từng đến, chưa từng đi. Họ nhìn thấy buồn, giận, ghét, thương bên trong họ thì sinh thì diệt, nhưng mà cái thấy của họ, cái nhận biết buồn, giận, ghét, thương thì nó không sinh, không diệt. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta thể ngộ đạo. Do vậy, người xưa có khi không cần cái phương tiện đó là ngôn ngữ gì cả. Có khi Ngài Tăng Sáng, Ngài là vị thầy của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, không biết tôi nhớ có lộn không, là Ngài Thảo Đường vậy đó. Hai người gặp nhau, ông trợn mắt ông nhìn thôi, ông kia cũng nhìn lại ông nọ. Thế rồi người ta lại giác ngộ liền, phủ phục xuống lại. Rồi Ngài nọ gật đầu một cái là xong ngay, chứ đâu có nói lời nào đâu. Tứ mục tương cố là bốn mắt nhìn nhau là đã có thể truyền đạt cái diệu pháp. Và cái câu trong nhà thiền gọi là quốc quốc hoàng hoa vô phi bát nhã, tức là hoa vàng rậm rạp đâu không phải là thể bát nhã hiện tiền. Và thưa các vị, cái câu này nó hòa một cái nghĩa là cái điều mà chúng ta học được để sinh khởi sự giác ngộ, điều mà các Đức Thế Tôn truyền đạt, có khi nó không cần thông qua ngôn ngữ chữ nghĩa, mà nó là cái cách truyền đạt trực tiếp từ tâm qua tâm. Đó là vận dụng cái cách nói của nhà thiền. Thế nhưng mà theo cái cách hiểu của chúng ta là thế này: ta có thể vận dụng ngàn thứ ngôn ngữ để diễn giải về giáo lý, nhưng mà cái điều tối quan trọng giúp cho người ta thể ngộ đó là đừng trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa. Mà khi anh nghe pháp thì anh phải làm một cái việc vô cùng thông minh, đó là quay lại nhìn lại cái điều mà các vị thầy khơi mở trong tâm thức của anh. Người ta chỉ kia là mặt trăng, mình không thể nhìn vào ngón tay để nói ồ quá ra mặt trăng nó dài dài thế ư, thế thì sai. Chỉ ngón trăng mình phải theo hướng của ngón tay chỉ đi, nhìn lên trời cao thế để thấy mặt trăng. Thế thì nghe đạo lý, học kinh, thưa các vị, là để làm một việc là quay lại bên trong tự tâm của các vị, phân biệt cho được hai phần, cái phần gì là sinh diệt bên trong các vị, cái phần gì là không sinh diệt của các vị. Và tự mình ấn chứng mình, tự mình nghiệm ra cái điều này. Cái phần sinh diệt đó là buồn là vui, phần sinh diệt đó là suy nghĩ thầm thì. Rồi cái phần bất sinh diệt đó là cái phần nhận biết cái buồn, cái vui đang đến, đang đi. Cái phần bất sinh diệt đó là cái thấy đối với những trạng ý thức đang ngược xuôi trong các vị. Phân tích được hai phần này, có niềm tin với điều này thì người ta gọi là thấy được đạo và có niềm tin vững chắc với con đường hành trì. Thế thì lời pháp có khi không cần thông qua ngôn ngữ giải thích. Ngôn ngữ giải thích nó có một cái tầng hạn chế, đó là nó làm cho người ta hướng ngoại, làm người ta nương vào câu chữ giải thích để suy nghĩ, để phân tích. Trong khi, thưa các vị, nếu khéo thì ngay ngôn ngữ, ngay câu chữ, ngay kinh văn chỉ cho người ta con đường quay trở về, thì đó là cái cách dùng ngôn ngữ nhưng mà không kẹt trên ngôn ngữ. Điều này nó được các thiền sư dẫn chứng rằng là nói một ngày chưa từng nói một lời, Thế Tôn nói một đời nhưng mà chưa từng nói một câu, là như vậy. Xóa hết dấu vết để người ta đừng có bám vào ngôn ngữ chữ nghĩa. Thế là chúng ta học Phật, thưa các vị, mình không khéo tuyển trạch được điều này. Và thậm chí các thầy dạy Phật Pháp, các thầy cũng không có khéo chỉ cho người ta quay về ngay nơi tự thân để nhận ra Phật thiệt nơi chính họ. Và trượt trên cái chi? Ngôn ngữ, chữ nghĩa, phân tích Phật có bao nhiêu nghĩa nè, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn nè, tự giác là giác ngộ mình, giác ngộ người nè, giác tha là vân vân. Rồi vẽ vời thêm là cái chữ Phật bây giờ tiếng Anh người ta dịch thế này nè, trong quá khứ thì nó là Buddha, và tiếng Ấn Độ, rồi tiếng Nhật Bản, tiếng Tàu, và viết vẽ một hàng 5-30 cái loại chữ khác nhau, cuối cùng đi trên đâu? Trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa cho vui thôi. Và bài cái chuyện là trao văn bằng học vị về cái chuyện học Phật, trong khi đúng nguyên tắc của học Phật đó là như soi gương để thấy mặt, chứ đâu phải là để nhìn vào gương. Đọc kinh để phản tỉnh, để nhận ra cái gì là chân thật nơi anh, thì đúng cái tinh thần học Phật là như vậy. Thế cho nên ở đây Ngài Quế Sâm Ngài bảo rằng chân thật thiết thời ngôn bất hiện. Nếu thực sự chúng ta học Phật và chúng ta nghe những kinh văn thì chúng ta phải rời ngôn ngữ chữ nghĩa, khéo quay trở về tự thân để nhận ra cái gì là Phật nơi chính anh, thì gọi nó là người chân thật thuyết và chân thật nghe. Và câu cuối: chánh thể đường đường một khước thân. Cái thể Phật chói sáng hiện tiền, nó rất là rõ ràng, nó chưa rời thân anh lúc nào, phải là một khước thân. Khước chữ một, một là không đó. Dạ, một là không, một là chìm mất đó.
Mai một.
Mai một đó, đúng rồi đó. Khước là ngoài thân. Chánh thể là cái thể Phật đường đường là nó rõ ràng, nó chưa từng rời thân lúc nào, gọi là chánh thể đường đường một khước thân. Cái tâm Phật không sinh không diệt của anh, nó chưa từng rời anh một phút giây nào hết. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ho, anh khạc nhổ, có lúc nào không có cái biết đâu. Chỉ trừ hai trường hợp là anh đang sống thế này nhưng mà anh để tâm thức anh nó ngược xuôi, nó chạy về quá khứ. Anh ngồi nhưng mà giống như một xác chết, do vì tâm anh nó cứ dùi vào quá khứ để nó lôi ưu tư phiền muộn đến, nó làm triểu nặng lòng, thì cái tình trạng đó là tình trạng thứ nhất, sống như kẻ chết. Tình trạng thứ hai, đang ngồi đây mà cái đầu mình nó chạy về nhà, nó chạy ra phố, nó đi shopping, nó lo tính ngàn vạn việc, cho nên có khi ăn mà không biết mình ăn. Thì cái tình trạng đó gọi nó là kẻ vác xác chết đi trên mặt đại địa, chứ chưa phải là một con người sống thực sự. Nếu là một người sống thực sự là thân ở đâu tâm ở đấy, là người sống thực sự. Cấp độ thứ hai, người sống thực sự nghĩa là anh làm cho cái năng lực nhận biết của anh nó phủ sóng toàn thân, nó sáng rực toàn thân. Tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi nghiêng vai, nhướng mày, ho hen khạc nhổ, co tay, duỗi tay. Cái năng lực nhận biết tôi luôn quán chiếu, tôi luôn thấy đó, tức là tôi luôn chiếu kiến tự thân tôi, thì gọi đó là người sống động. Thưa các vị, với người tu thì họ phải làm được một việc, đó là chi? Dù họ làm ngàn vạn việc nhưng mà họ vẫn dành cái thì giờ để họ làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng đấy họ. Và vào những ngày đầu đời sống của người tu, người ta phải làm điều này này nghe. Vừa thức giấc, không có cái chuyện nghĩ chả cái đợp xuống giường, vừa thức giấc là thầm tụng một bài kệ: con vừa thức giấc, con xin cầu cho vạn loại chúng sinh có được cái trí giác ngộ để có thể phủ trùm cả 10 phương pháp giới, phủ trùm tự thân thôi, thùy miên thị ngộ đương nguyện chúng sinh nhất thiết, vân vân. Đó là câu kệ ngữ của người tu thực tập á, để bước xuống giường, không có phải nhảy cái đợp xuống đi liền, bước xuống giường trước khi mang đôi dép thầm niệm bài kệ là từ bây giờ cho tới tối, trong những bước đi của con có vô tình dẫm chết những loài sinh linh nào như là con kiến, con sâu, xin tất cả loài động vật bé nhỏ nó được siêu sinh về cảnh giới an lạc. Thế thì các vị thấy rằng cái sự thực tập của chúng ta đó, nó không phải là cái chuyện chỉ có lại Phật, chỉ có thời tọa thiền, mà sự thực tập đúng nghĩa chúng ta đó là từng phút giây một trong cuộc đời này. Cái nghĩa thứ hai là khi các vị thực tập từng phút giây một, có nghĩa là các vị đang làm Phật từng phút giây một giữa cuộc đời này. Phật không có nghĩa rằng là mình ngồi thiền mới là Phật, mình lại Phật mới là Phật, mà nó phải bao hàm luôn cả một cái chuỗi dài của từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Thế thì trở lại, cái năng lực Phật này nó chưa bao giờ rời các vị cả. Các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, có khi nào không có cái nhận biết phủ trùm đâu. Thế thì loại trừ hai trường hợp: một là ta chìm vào quá khứ u buồn để nhận chìm đời ta trong nỗi thảm sầu, hai là ta để tâm thức ta lang thang ngược xuôi đây đó. Loại trừ hai trường hợp này thì cái trường hợp duy nhất còn lại là cái trường hợp dùng năng lực tâm nhận biết để nó phủ sống toàn thân, luôn an trú trong trạng thái nhận biết thân hành thôi. Thì các vị đã thực tập làm Phật từng phút giây một giữa cuộc đời này. Thế thì thưa các vị, cái chuyện tu không phải là cái chuyện nó phải xảy ra lúc mình công phu hành trì nghe. Người thực sự yêu mến đời sống này rất là tiếc từng ngày qua, thấy mình tuổi đã già thì họ phải làm điều này thôi. Đó là người thông minh. Bằng không thì ném cuộc đời mình một kiếp rồi ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh, không có điều kiện để làm được điều này. Mất một đời thưa các vị rất dễ, mà kiếm là một đời sống không dễ đâu nghe. Chết một hình hài này thưa các vị nó rất là nhẹ nhàng, và chỉ cần ngã đuổi ra chết thì ngày tháng nó đi qua, cái vèo là 100 ngày, cái vèo là 1 năm đi qua. Thế nhưng mà các vị có được một ngày của đời sống thì thưa các vị nó đánh đổi không phải là chuyện đùa. Có được một ngày bình yên, một ngày khỏe mạnh không phải là chuyện đùa. Không có ai lường được cái sự bất trắc nó đến với ta từng phút giây một đâu. Có thể là ngã một cái rồi xương nó gãy làm mấy khớp, rồi già xương nó rỗng đi. Có thể đang bình yên thế này mà một cuộc điện thoại gọi tới thì ta đã nghe ngàn vạn điều bất trắc đang bủa vây ta. Con ta chết, cháu ta ngã lăn ra chết, ta đâu lường được điều này. Thế cho nên thưa các vị, kiếm một ngày bình yên để tu không quá dễ. Mà chúng ta thì cứ ném từ ngày qua cửa sổ rất là tội. Trong khi cái chuyện thực tập, chuyện tu nó không phải là cái chuyện gì mà cao xa, tốn tiền, tốn gạo chi cả. Đơn giản chỉ là cái việc các vị làm cho năng lực nhận biết nó bừng sáng trên trong các vị, luôn an trú ngay cái thể tâm không sinh không diệt của các vị thì gọi nó là tu. Và nó không có đệ hà chi hình thức, đó là cư sĩ, là người xuất gia, là người già, người trẻ chi cả. Tu cùng không tu thôi, chứ không phải là người xuất gia hay là không xuất gia. Tu cùng không tu thôi, chứ không phải là tôi phải rảnh bao nhiêu việc tôi mới tu được. Thưa các vị, trên trần đời này không ai là người rảnh rang cả. Dù đó là ông thầy tu, thậm chí như tôi cũng thấy tôi đâu rảnh rang. Thế thì cái chuyện có một hình hài, có một đời sống, ta phải đối phó bao nhiêu việc, ta phải đối phó với chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện người thân, chuyện con cái, và những chuyện như ăn mặc ở bệnh là chuyện tất nhiên thôi. Cho nên nói rằng tôi phải có thì giờ hơn đi tu thì đừng hòng. Một là anh tu được hay không tu, thứ hai là không bao giờ tu, chứ không có cái chuyện là phải có thì giờ hơn nữa. Không có ai có cái điều kiện tuyệt vời như những người Phật tử Mỹ cả. Thế mà mình lại bỏ đời sống mình từng năm đi qua, thưa các vị, rất ư là vụng về. 8:30 đúng rồi đó. Thế mời để chúng hồi hướng đi, các vị tọa thiền. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoạn pháp vô vô lượng thể nguyện học Phật vô thượng thể nguyện thành. Quý vị duỗi chân xoa bóp một tí.